sửa cái sửa tối xưa luôn, có nhà khổ nhà đó, có xe khổ xe không?
Khổ luôn.
Khổ có xe tờ rồi đóng 1 năm 3 ngàn cái đó phải không? Rồi đổ xăng đổ nhớt rồi sao đủ hết á, rồi kiếm chỗ đậu rồi cái xe cô không có, nhưng mà cô thấy khổ. Đóng thế đường nè, đóng bảo hiểm nè phải không? Về nhà rồi có cái ông kia rồi, ông còn may cái đồ ông bao xe rồi lại kỹ. Có xe khổ xe mà cái gì quý đó, quý xe lắm á. Có cái ông kia kìa, ông có đứa con 4 tuổi rồi. Mà ông đang, ông đi làm về, ông đang sửa xe ảm. Ông lao chùi đó, ông đang sửa xe, ông lao bóng láng với ông đang sửa gì vì sao á. Thì cái thằng con 4 tuổi với ông ra, nó ra thì nó cầm cái cục gạch đó gì, nó viết chữ I love you daddy à, 4-5 tuổi gì đó. Thì khi mà ông thấy vậy, ông thấy ông dòm lại, ông thấy cho nó đương vẽ đó, nhưng mà ông không coi nó vẽ cái gì. Cái ông giận quá, cái xe ông quý mà ông bao lại ông mới gỡ ra, cái ông đánh nó mà ông cầm cái bồ lon ở trên tay mà. Cái ông giận lên ông quất, ông chè cái tay ra ha, ông để cái tay nó xuống đất, ông quất ổng mạnh, ổng giận quá, ổng quất 7-8 cái luôn, nó nát cái xe, nát cái tay chứ. Cái chở vô bệnh viện, chở bệnh viện thì nó nát hết rồi, không có nói là được. Nó giật nát ở trên cưa hết, 3 ngón, còn có ngón út à. Còn có ngón cái à. Cái nó nằm đó, nằm tiếp mà ổng ăn năn hối hận quá trời. Cái rồi ổng khóc quá trời. Ông nói trời ơi, tại sao mình đánh ba con bằng cái bồ lon thì nó phải nát thôi. Nhưng mà lúc giận ổng đâu biết ổng cầm bồ lon đánh. Cái ổng quỳ xuống nó ở trong bệnh viện á, ổng khóc á. Thì nó khi mà nó tỉnh lại á, thì nó nằm đâu được cả tuần lễ á, thì nó thấy nó không có cái ba ngón tay, nó có 2 ngón. Cái bà nó vô, cái nó tỉnh lại nói, nó đi à, chừng nào á, mấy ngón tay còn mọc ra trở lại vậy. Thấy đó, thấy không?
Hận xúc đâu.
Ổng hận. Ông về chút là khi mà con hỏi gì rồi cái bắt đầu ông chạy về nhà, thầy ông quý cái xe quá mà ông quên thằng con, ông đá chiếc xe, ông đá bịch bịch cái xe, ông lấy búa đó ông đập nát cái xe. Bắt đầu sao ông sống cũng được, ông tối ngủ không được,
sống được chết không được,
ông sống không được mà ông chết không được. Cái thằng con của ông bây giờ nó đau khổ quá, cái bây giờ cái sao biết ông thắt cổ tự tử cái luôn.
Khiếp
thấy không, có thể quý xe
cái này nghe rồi,
tại vì á
nghe rồi.
Biết không? Tại vì cái đồ vật á là để mình xài, còn người con người á là mình để thương yêu. Cổ này á ông lấy đồ vật ông để thương yêu, còn con người thì ông để xài. Ông xài cái thân ông cho cái xe mà ông mới đi, bởi vì ông đánh ông vậy á, đồ vật là để xài thôi, còn con người phải để thương yêu. Cổ này á đồ vật mà để thương yêu, mà con người thì để xài, cho nên mình làm mồi cho đồ vật.
Đấy chưa?
Đó. Cho nên á rồi có vợ khổ vợ không? Khổ. Tằng nhằn cứ nhử hoài phải không? Sợ. Làm gì cũng phải hỏi qua hỏi lại chứ. Còn một mình thì khỏe, nhưng mà có vợ thì cũng phải hỏi tới lui. Tao biết muốn làm gì bấm chịu, rồi có chồng cũng khổ chồng nha.
Khổ.
Cũng khổ luôn. Cho nên á khi mình đã có vợ mình còn có phân nữa à. Tại mình chưa cho bà hết nữa rồi. Còn có chồng á thì mình cũng còn phân nữa không? Thì muốn mất hết 50% mà làm gì cũng được hết. Có con khổ con nè, cái này mới khổ nè. Có con là khổ suốt đời, ở tù có ngày ra đó. Còn có con á, có cháu á, khổ suốt cuộc đời, khổ lắm. Có tiền, khổ tiền nữa cho mấy trời. Có tiền phải tính, còn có tiền không tính nha chứ.
Có tiền đâu có khổ,
có khổ. Có tiền tính cái khổ đó. Con có tiền con tính chứ coi. Con mình tiền không có, nhưng mà con có, con trúng số cho còn chừng 2 triệu bắt đầu con tính nè. Hùng chỗ này, hùng chỗ kia, đi cho chỗ nọ, thấy không? Rồi cái bánh con khổ gì cứ đắm tiền đó đó.
Đó mua
con rồi. Ờ đâu mua, đừng lại mua. Có ruộng không? Có gì khổ đấy à? Nó tóm lại Đức Phật nói vậy. Có cái gì cũng khổ đó. Rộn ràng cực khổ suốt đời thôi à. Chứ đâu có được gì yên đâu. Rồi á, đã đời á, khổ bây giờ mấy cái này nè. Rộn ràng cực khổ suốt đời. Nhưng mà rồi nó không về. Rồi nó bệnh rồi nó chết rồi. Không mang theo gì cả. Cho nên ông Nguyễn Văn Thiệu nói nữa nè. Con quán 5 phút quá hay lắm mấy chị. Gốc danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng ráng mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau, bọc trong bể khổ bèo đầu bến mê. Cho nên chạy theo cái danh lợi nè, bùn mà pha xám nữa, đá bùn nó đen rồi hồn pha tim cho nó sáng, nó đen tim nên làm nhiều khổ quá. Mặt không trần nắng ráng mùi dâu, cái mặt không trần là sao? Càng ngày nó càng già càng xấu càng ốm hiểu thêm chứ đâu có đẹp thêm. Càng ngày nó càng già thêm xấu thêm chứ ai mà từ già nha, nó đẹp lên đâu. Có nhiều người cũng thấy đẹp chứ trời, tại sao thời gian gần mười mấy năm sau gặp người ta tôi già chứ trời, nói mình lạ chứ trời. Nghĩ thân phù thế mà đau, có lúc mình già rồi mình nghĩ trở lại mình thấy đâu có được cái gì đâu, làm bao nhiêu năm đau khổ, bây giờ mình nhìn lại cái thân mình nó bệnh đủ thứ nha, nó đâu có đẹp như hồi xưa, phải không? Rồi ngồi đó nhớ lại chuyện xưa hồi đó, nó nói thiệt cái mày hồi đó tao qua hậu đó. Đẹp lắm á, thấy không? Tao mà đi ra ngoài đường á, mấy cái thằng trai nó theo tao đông lắm rồi. Nhớ lại hồi xưa mà có nhiều bà già tới đây nè, mấy người mà khe bả dẫn tới đây nè, biểu vô lại Phật đi mà bả đứng ngoài kia bả xá xá nè. Con á hồi đó là ba con á ở về Bắc Hà Nội á, bả ở làm cái gì á, quan chức ở đâu đó, con đi với hòa thượng nào đó, tặng nói chuyện cũ mà. Bà nói thôi bây giờ đừng nhớ chuyện cũ, nhớ Phật Thích Ca, nhớ Phật Thích Ca. Nhưng mà hồi đó con á là con của ông đầu thì bắt cũng nói nhiều đó luôn, không bao giờ hở ra, không bao giờ quên. Từ từng giờ tuổi già nhớ chuyện cũ mà, cho nên hở lắm. Từ từng nó già hay nói chuyện cũ lắm nha.
Nhớ chuyện cũ,
thấy không? Nhớ chuyện cũ mà
bao nhiêu cũng
nhớ. Cho nên ngồi mà không chịu niệm Phật, cái Đức Phật biểu đó mình người già phải niệm Phật, còn không nữa sao người ta chịu không nổi. Con cháu nó về nó nghe mình cái nhai đi nhai lại nhiêu đó giống như kẹo cao su đó, người ta nó chịu được.
Nó không
thích, nói hoài à, nói lần thôi, nói hoài à. Chị cô nhớ là chị cô nhớ vậy vậy nha, chị cô nói được rồi, cô đâu có biết đâu, bà nói tới nó luôn hoài à, biểu cô này hoài à. Ông Nguyễn Gia Thiều cũng nói nữa nè: trẻ tạo quá đầm hanh quá ngán, chết đuối người trên cạn mà chơi, lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh nếu chát theo bức tranh văn cẩu vẽ người tan thương. Cái ông nói á, cái ông tạo quá này nè, ông sanh con người ra thấy không, rồi ông làm cho con người khổ xuống đời không có gì hay đó. Khổ nó đủ thứ, những khổ xảy ra rồi già rồi bệnh chết, làm cho con người mà khi gần chết rồi ngán ngẩm cuộc đời. Bởi vì khi mà gần chết rồi mới thấy đời là mộng, thấy không? Sắp chết rồi mới già, gần chết rồi bệnh hoạn là mới thấy đời là mộng. Chết đuối người trên cạn mà chơi nè, thấy chưa? Làm ăn buôn bán khổ quá trời quá đất rồi á, hai bàn tay trắng nè. Cho nên nó giống như là bị mình chết đuối vậy, mình không có ngồi dậy nổi, cái hoàn cảnh nó bức bách mình quá, mà mình đã không xuống nước mà mình cũng chết, giống như chết đuối vậy. Ngồi vậy nói buồn quá trời ha, chán nản lắm, lò cừ nung nấu sự đời giống như cái lò lửa vậy đó, nó nung nấu hết chuyện này chuyện kia, nó hấp tấp, nó dội dã, nó áp chế con người mình sống ở trong cuộc đời nó khổ lắm. Bức tranh văn cẩu vẽ người tan thương, lúc đó thì có tiền lúc không tiền, lúc giàu lúc nghèo, lúc xấu lúc đẹp, lúc xấu lúc mà ta thương mình, lúc ta không thương mình, ta lúc ta nói xấu mình, lúc ta lật lọng với mình. Cho nên á, nhìn lên cái đám mây ở trên trời á, mình thấy á, cái đám mây bây giờ nó đang cái hình này, một lát nó biến thành hình kia, nó bay trong cuộc đời, trong bầu trời nó giống như người của mình, nó đủ thứ hoàn cảnh nó xảy ra. Cho nên nó con người á, không có đi thoát ra khỏi cái này được, khó thoát ra khỏi cái này lắm. Nói á, cái nguyên nhân á mà con người bám víu vô cuộc đời quá là do cái lòng tham dục quá độ. Trời ơi, mà không thấy được, không thấy được cuộc đời này là giả ảo, thấy ra cuộc đời cái gì cũng còn hết, cho nên mình mới bám vô. Rồi mình có cái lòng tham dục quá độ cho nên mình khổ. Chứ mình không có tham mình không khổ đâu. Mình có cái nhà mà mình không tham hai cái nhà mình đâu khổ. Có cái là đủ rồi, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Tôi không có cái nào. Tôi đâu có. Tôi biết hỏi tôi ở đâu, tôi ở công chúng.
Mình á, con người á, cái gì cũng muốn hết á. hết muốn cái này thì rõ bỏ bớt cái kia. Đức Phật dặn á, những người mà lãnh đạo á, Đức Phật dạy những người lãnh đạo á, thì muốn cái lớn phải bỏ bớt cái nhỏ. Cái nào cũng muốn không được, giống như cái cây bông mà mình trồng lên, mình muốn cho nó có trái lớn á, thì mình phải lật bớt cái nhỏ, phải không? Phải lật bỏ bớt cái nhỏ đi, cái trái nào mình cũng muốn á, thì cái cây đó nó đâu có lớn trái. Bông cũng vậy, mình cũng phải lật bớt cái bông nhỏ, hoặc là mình trồng lên một cái bãi để mà rau cải đó, mình phải nhổ những cái cây nhỏ bỏ đi, thấy không? Có hồi cô đâu thì chợ cô thấy người ta bán một rổ rau nhỏ nè, cái con không à, cái con mới nhớ, con mới hay thấy nhà nông ta hay, bởi vì ta phải nhổ những cây nhỏ, ta chừa lại xa xa cái cây này, thì cái cây cảnh nó lớn lắm, còn mình để một rạp vậy nè thì cái nào cũng nhỏ đó. Mình trồng bông cũng vậy, mình cũng phải tỉa bớt những cái nào không ấy, tỉa bớt, hoặc trái cây cũng vậy, mình cũng phải tỉa bớt thì nó mới lớn, tại vì mình muốn làm việc lớn phải bỏ việc nhỏ bớt vậy thôi. Còn á, ở đời thì sao, cái gì cũng muốn á, nhiều tiền cũng muốn, phải không? Rồi danh dự cũng muốn, danh dự muốn thì đem cái thân này ra mồi danh, ơi hỡi mồi danh con người, rồi lại đóng đinh trên đầu. Cái danh lợi, Đức Phật nói cái danh nó giống như cây đàn cầy đó, khi mình bắt cái đàn cầy lên, cái đàn cầy nó cháy lên, phải không? Và tất nhiên là giống như cái danh mình nó đang sáng vậy, thì cái đàn cầy nó cháy lên thì cái nó làm sao? Nó rụng rụng dần, nó cục dần cục hồi nữa. Còn cái danh của mình nó phát ra, thì mình phải cái thân này nè, mình phải bị hao mòn vậy đó, giống như cây đàn cầy á. Vật chất quý giá cũng muốn là sao? Học sòn rồi đó, muốn luôn phải đi mua trả góp thì sao giờ để nó mua không? Còn không á thì ông xã mình không cho tiền thì nói sao, chồng ta á làm tiền á cho vợ học sòn cái nào cái đấy bự bự như cái tô vậy đó, còn chồng mình nó cho cái hộp nhỏ bằng hộp đậu xanh cũng có, có đồ bực bội phải không? Đó, muốn luôn rồi sao, ăn uống sang trọng cũng muốn, muốn sang trọng ăn đồ ngon không à, phải không? Ăn sang trọng ăn gì giờ, ăn ba cái con tôm hùm nữa cũng sát sanh hại vật phải không? Rồi ăn riết vô cái bây giờ nó ăn riết ba cái đồ biển vô ra sao nó bị mọc quán nè, bệnh gâu á, cái bệnh gâu á là do ăn đồ biển á, ăn vô là nhức ghê. Rồi ăn á thì ăn cái sinh mạng nó vô, thì con người của mình đây là con người của mình hồi xưa giờ đức tạo quá tạo con người mình ra là cả hai hàm răng của mình là bằng, là chỉ ăn rau cải không à, chứ không phải ăn thịt. Có loại ăn thịt nó có hai cái nanh, còn mình bây giờ đã không có hai cái nanh mà ăn thịt nó biến thành quỷ mà không có nanh. Không có nanh. Rồi ấy, nhà cửa sang trọng làm sao cũng muốn không, cho nên sửa hoài. Rồi cái nhà này ở muốn trả gần hết rồi thì thôi chuyển đi, bán cái đó mùa tháng bắt đầu tiếng lại chứ lại bắt đầu nữa mà lắm đó miếng sao tiếng hoài. Cái đổi nhà hoài mà mỗi lần đổi nhà là mất 20 ngàn, phải không? Tiền đem điếu tệ nè, tiền luật sư nè, rồi tiền agent nè, mỗi lần đổi cái nhà là nó bay mất 20 ngàn. Bởi nhiều đứa tới đi nói thầy mua nhà, thầy con mua nhà, con mua nhà thì con nhớ là con phải có phần nửa cái tiền con mua đó, không mua mày có tới 10 ngàn á mày mua tới hồi dây tới 290 ngàn, phải không? Thì 290 ngàn mà con trả không nổi á, đến bữa con bán á con phải thiếu nợ thêm 10 ngàn nữa, tại vì 10 ngàn nó bay mất rồi nó thêm 10 ngàn thiếu nợ. Con nhớ đi, con đừng có mua mướn ở khi nào con để dành á rồi không mua. Bây giờ đứa bán mất tiền cái nhà, mất tiền tiền mất
cái gì
thiếu ngược lại, bởi vì không có tính, không có hiểu được. Tu hành dễ tốt á thì cũng muốn, mà cái gì cũng muốn hết á, không có bỏ bớt cái gì hết á, làm sao được? Muốn tu hành dễ tốt mà cái gì cũng muốn làm sao dễ tốt được, phải không? Hẹn xong việc mới tu á. Bây giờ sao, để xong trả xong cái nhà này con mới tu thầy, con mới đi chùa rồi. Rồi chờ con lớn lớn chút thầy, thấy không? Rồi sao? Ít bữa kia hỏi sao lâu quá không thấy gì chùa. Rồi bây giờ con mắc coi thằng cháu nội thầy. Con coi cho nó đâu có đi làm được. Hai chồng nó mới mua nhà này, mà con phải coi cho nó. Rồi thấy chưa? Ừ, nói chừng nào mà Vinh, mà Vinh Vinh nó kêu bà không có gì chùa đâu. Em nói trời ơi, thầy biết không, bây giờ con bệnh đó, bệnh gì đó, con bệnh nào đau lên lách, đau phổi, đau tim, thở không được, nói cái này nói cho kia đấy. Bây giờ bà đi bác sĩ nào? Nói dạ con đi bác sĩ nào nào, nó nói không được đâu, cái bệnh của bà phải đi thầy cung à. Thầy cung á chị mấy bệnh đó mới làm là chị cái là hết liền à, không còn bệnh nào hết. Ông thầy chị hay lắm à, ông thầy em chị hay lắm à. Ôi, thầy cung là ai thầy? Thầy cung là tùng cây á. Thầy cung là tùng cây á. Bà vô bà nằm trong là không còn mắc bệnh đâu. Thầy cung là chết á. Thầy cung là chết á. Thầy cung là tùng cây là cái hồn. Vô đó là hết bệnh. Chứ hỏi cái già rồi mà không chịu đi chỗ à. Không chịu con chịu cháu. Nói trời ơi năm ngoái hả, à, Châu hai con gì đó là con Trang vậy á, nó đẻ hai đứa con nuôi. Trời ơi năm nay á hả, thằng Quốc cho con nó đẻ một đứa nữa. Tại cô giữ, người ta thấy, nó thấy cô giữ nên nó thì nói tôi đi thôi. Thì đưa nó đẻ cho cô giữ luôn một lần, phải không? Cho con giữ nó đâu có đẻ làm chi. Để mai á, ít bữa đây con Út đẻ bốn đứa rồi. Nó nói trời năm bù anh á, bà cũng nổi bây giờ tới năm bù pho rồi. Cực cười, nó nói mày à. Cô nói cực cười lắm à. Mày bà đang làm tin. Năm bù pho bà biết gì không? Tứ mã phần thầy. Thôi hỏi tứ mã phần thầy là gì vậy? Mấy em từng nào bà cũng đâu có rảnh đâu. Bán nó bốn từng đây. Đó không? Mà bà giữ bốn cái cháo rồi, không phải tứ mã phần thầy đâu. Có còn mày tùng đào nữa đâu. Bác cười quá, bác cười quá làm tin. Không có biết thì dành thời gian để tu hành. Cứ ngày tối giữ cháo mà đi. Mà giữ cháo đâu phải giữ mà hỏi chứ, đâu phải giữ không đâu quý vị. Phải nấu cho nó ăn đó. Sáng sáng mới nấu, đúng ăn rồi chiều tắm rửa cho nó sẵn. Con dâu về dẫn đi, con gái gì dẫn đi. Không phải tứ mã bằng tay sao? Tụng nào cũng không sống.
Nói cho
nó ăn,
vợ
nó đi học. Trời,
tôi giữ
mà
đứa
tôi. Cho nó cười không? Cho nó nói
mà ra
cười mà.
Vợ lớn rồi.
Đây nè.
Giữ 10 năm.
Cái phần đó à, ông nghĩ ra điều đó nè. Gẫm nhân sự cớ chi là thế. Như mấy bà thấy mệt lắm mà hỏi chứ. Tại sao mà tôi phải khổ như vậy? Phải không? Cớ chi mà tôi phải khổ như vậy? Mà không biết tại sao khổ, mà buông thì cũng buông. Nè, sợi xích thần chi để mướn trong, thấy không? Mắt tay nằm nghỉ cơ trần, nước dương muốn lẫy nguội dần lửa duyên. Cái bà ấy mệt quá rồi, không biết tại sao mình khổ như vậy, tại sao mình dính như vậy. Bây giờ mình không trả lại nó được, trả lại nó ai giữ cháu. Thì mình giữ cái nó để lần để hồi, bây giờ làm sao trả rồi, thấy không? Mắt tay tối nằm ngủ, dắt tay chán biết sao mà tôi khổ dữ vậy. Già từng tuổi này mà khổ. Bây giờ chắc tôi phải lo kiếm đường tu á. Nước dương muốn rảy nguội dần nữa chứ. Đi vô chùa, vô chùa tìm cái chỗ tu. Già rồi vô chùa tu ai dặn? Khi mình trẻ mình ở trong chùa, rồi nữa mình già thì trong chùa người ta phụng sự mình. Chứ mình già mình vô đây bận áo vô tới giống sư bà chết bụng luôn mà. Phải không? Đạo đầu bữa nay may giống sư bà rồi, làm sao mà được. Trời ơi, đầy ấp những cái chuyện nhà hết rồi, phải không? Đầy ấp những cái chuyện nhà hết rồi, làm sao mà mình cho nó yên được. Cho nên con người á, mấy người nó ngộ lắm. Cái ấp được đời để không ai sướng quá gì, khổ lắm. Có cái chuyện gì là có con trâu nó đi cày về quá gì. Nó đi cày về khổ, nó đi cày xuống nè. Cái nó thấy con chó nằm phe phẩy đuôi. Nó nói tao hả, nó phải cày từ sáng tới chiều rồi, thấy không? Tao cày từ sáng tới chiều rồi, cực khổ, dậy nắng dầm mưa không nghỉ. Còn mày ở nhà hả, mày nằm được phải đuôi chơi không mà, sướng chứ. Cái con chó nó nói với anh, nói vậy chứ em cũng khổ. anh đi làm vậy, tối về anh nằm anh ngủ à. Còn em nè, phải coi nhà, động tĩnh là em phải biết. Trong khi anh nằm ngủ suốt đêm thì em phải thức. Chủ á, mà hỏi lỡ nó vô á, bà con gần của nó, con cháu vô mà em sửa lộn nó chửi em, nó mèo đồ ngu. Lỡ mà nó bị ăn trộm này nó đánh em, Có một bữa nọ ông chủ với bà chủ nó đánh lộn, nó bỏ quên, nó đông kê mang nay kìa, em đốt theo. Còn anh á thì lỡ cái gì ông đâu, đồng anh còn có mới về. Anh thấy không, cuộc đời này khổ lắm. Cái cháu nói hả vậy sao tao số đi mày nha, tao nói lộ mà thì kể như tao mày người nào cũng khổ, mỗi người có hoàn cảnh. Cái ông nói với con chim nó đậu chần nó tí đi tí đi đó. Cái con chó nó nói đó, anh thấy không, con chim mới sướng hơn mình đó. Không, anh thấy nó là nó kêu hót đâu mất bay đâu bay. Cái con chim nói chứ mấy anh nói gì chứ em cũng khổ lắm. Em đâu khổ sướng đâu. Đứng em đẻ ra là người con người nó ác lắm, nó lên nó lấy nó luộc ăn ngay, chưa kịp nở con là nó ăn hết rồi. Rồi khi mà nó khi mẹ em đi bay vậy chứ nó lấy tên nó bắn, nó giăng lưới nó bắt nè. Em mới bỏ con, bỏ em cha vợ xa chồng, con xa cha. Nó đem về nó nhổ lông, nó nướng nó bán quá trời. Nó đem nó, con người nó ác lắm chứ đâu phải anh tưởng đâu, anh đậu trên cây là yên đâu. Rồi cái con chim lớn bắt con chim nhỏ nó khổ lắm anh này. Em không quay được, lúc này em cũng sợ run rẩy hết á, không có sướng đâu. Anh ở trong nhà vậy nè, mấy anh vậy mà có chủ cha nó lo, mình làm xong rồi mình ngủ, còn em ngủ cũng đâu có yên đâu. Cái nó nói vậy thôi, tao số đi mày nha, vậy mày cũng khổ phải không? Rồi cái đó nói anh nói à, cái em nói nếu vậy thì chắc con cá sướng hơn mình. Con cá nó đang lội dưới hồ đó, nó lội vậy, nói mày á sướng ngày tối mày lội dưới hồ xong á hả, rồi á mày lội về xong mà cái loài cá của mày mới sướng hơn tao đó. Cái con cá nói à, mấy anh nói vậy chứ loài cá khổ lắm, mấy tụi em lội vậy chứ mà ấy đói thì đi kiếm mồi ăn, mà ăn mà nhầm lưỡi câu á là kể như móc vô rất miệng mất mạng nè. Rồi á anh biết không, nó giăng lưới mà mấy tụi em đi một ngày rồi nè, nó giăng lưới nó bắt một lần á, một con cũng nói gì, nó loài người nó ác lắm, nó bắt luôn một bầy mấy tụi em lên, rồi nó về nó ăn mết nó còn muối để dành nữa. Anh thấy em loài cá khổ lắm chứ, thấy không? Cái rồi cái mấy đứa nói vậy thôi, ai ở trên đời này ai cũng khổ. Cái rồi cái sao nó nghe hai chồng